Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 7, năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về vài nét về lịch sử Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, phần kết. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu. Có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc muôn người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta thấy rằng, ngay sau khi Chúa Giêsu loan báo lần thứ ba về cuộc chịu nạn sắp tới của Ngài, thì hai anh em ông Gia-cô-bê nhờ mẹ đến xin cho mình hai địa vị ưu tiên trong nước mà họ tưởng Ngài sắp thành lập. Ngồi bên hữu, ngồi bên tả, không phải chỉ là những chỗ danh dự, mà là thực sự thông chia quyền cai trị. Từ câu chuyện đó, Chúa Giêsu đã đưa ra bài học tổng quát về tinh thần phục vụ cho những người làm lớn. Những quan lớn, những nhà cầm quyền có địa vị lớn trong xã hội, thường muốn được ăn trên ngồi trước, thích được người ta chào hỏi và phục vụ. Nhưng đối với người môn đệ, người giữ chức vụ trong giáo hội thì khác. Chúa Giêsu dạy họ, cần phải có tinh thần phục vụ. Càng làm lớn, càng phải có tinh thần ấy. Phục vụ trong tinh thần khiêm tốn và tình yêu. Chúa dạy các môn đệ rằng, ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Và mẫu gương để noi theo đó chính là Chúa Giêsu. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúa Giêsu đã thể hiện tinh thần ấy khi rửa chân cho các môn đệ. Và hành động ấy luôn được phát xuất từ tình yêu. Hay nói cách khác, yêu là phục vụ anh chị em mình. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cần noi gương Ngài, phục vụ như một đầy tớ giúp việc cho anh chị em mình. Người đầy tớ ấy phục vụ cách khiêm hạ và nhiệt tình, làm mọi việc trong phần vụ được chủ yêu cầu. Tránh phục vụ theo kiểu ban ơn, thể hiện qua thái độ hống hách, khinh thường, hoặc chê trách người khác. Nhất là tránh thái độ thích khoe khoang công lao thành tích của mình, và đòi phải được tập thể tỏ lòng kính trọng, biết ơn, theo đòi hỏi của mình. Và mọi hành động phục vụ ấy, được làm trong niềm vui và tình yêu tha nhân. Hơn nữa, người môn đệ của Chúa Giêsu cần phục vụ anh chị em mình như vị mục tử tốt lành Giêsu. Mục tử tốt lành Giêsu luôn hiểu biết để cảm thông với những khó khăn của đàn chiên mình, luôn lo lắng chăm sóc và dẫn đưa đoàn chiên đến đồng cỏ xanh và suối nước trong, luôn quan tâm bảo vệ đoàn chiên để chống lại sói dữ, sẵn sàng hy sinh thời giờ, sức lực đi tìm kiếm những con chiên lạc, băng bó những con chiên bị thương tích, an ủi những người khổ đau, và đem bình an cho những người đang bất hạnh. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở rộng lòng, đón nhận tha nhân, mở trái tim để cảm thông, mở đôi tay để phục vụ mọi người như phục vụ chính Chúa. Ước gì chúng con luôn kết hiệp với Chúa, để phục vụ trong âm thầm, hầu xứng đáng được Chúa tha thứ tội lỗi, và ban hạnh phúc nước trời đời đời cho chúng con. Amen.
Trong yêu thương con xin đến cùng vụ Chúa và giáo hội. Trong yêu thương con xin đến cùng vụ Chúa cho muôn người. Xin cho con trái tim quảng đại, biết phụng sự Chúa chẳng ai ngần chi, biết cho đi chẳng mong đến đâu, biết chiến đấu không sợ khổ đau, biết làm việc không tìm nghĩ ai, biết hiến thân không chờ ân thường, biết quên mình để tìm theo ý Chúa, biết sẵn sàng đi loan truyền phúc âm. Trong yêu thương con xin đến phục vụ Chúa và giáo hội. Trong yêu thương con xin đến phục vụ Chúa trong muôn người. Xin cho con biết luôn chuyên cần vẫn duy lời Chúa khắc ghi vào tâm. Lúc gian nguy lời Ngài nâng đỡ, yêu đôi thêm một sức mạnh, biết đem lời cho cả thế giới, biết sẻ chia ân lộc nước trời, cúi xin Ngài cho mùa xuân thu đôi mãi như chi trong tâm hồn thế nhân. Trường yêu thương con xin đến cùng cụ Chúa và sao hồi. Trường yêu thương con xin đến cùng cụ Chúa trong muôn người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy trình bày. Tin Roma, cuộc họp báo trước chuyến tông du Ba Lan của Đức Thánh Cha. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã điều hành cuộc họp báo về chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tới Ba Lan, dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, được tổ chức tại Rakov. Về cơ bản, buổi họp báo lược qua toàn bộ lịch trình chuyến tông du 3 ngày của Đức Thánh Cha Francisco tới đất nước quê hương vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, người đã lập nên Ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới từ năm 1986. Về vấn đề được nêu ra nhiều nhất là tình hình an ninh, cũng như bầu khí của người dân xung quanh nơi diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Cha Lombardi cho hay, cho đến thời điểm này, với những gì tôi được biết, thì tình hình an ninh ở Rakov khá yên bình và không có điều quan ngại đặc biệt nào về an ninh tại Ba Lan. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện Tòa Thánh kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Bernardito Auja, kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong bài tham luận hôm 19 tháng 7 năm 2016, tại cuộc thảo luận công khai về những phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Auja ghi nhận, hội đồng này đã có nhiều công trạng trong việc phòng ngừa cho nhiều quốc gia và dân tộc khỏi hiểm họa chiến tranh và xung đột trong 71 năm qua. Nhưng việc cải tổ và thích ứng với thời đại vẫn luôn luôn là điều cần thiết để Hội đồng Bảo an thích ứng tốt đẹp nhất với mục tiêu của mình. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và nhiều lĩnh vực khác của xã hội dân sự ngày càng gia tăng, kêu gọi cải tổ để làm cho Hội đồng Bảo an được minh bạch, hiệu năng, hữu hiệu, có trách nhiệm và có đặc tính đại diện nhiều hơn. Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh nhắc đến sự kiện quyền lợi quốc gia và chính trị địa lý, lấn át chức năng hàng đầu của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Điều quan trọng để sửa chữa những lời phê bình ấy là các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, khi trở nên thành viên Hội đồng Bảo an, đừng bỏ phiếu chống lại một dự thảo nghị quyết đáng tin cậy về hành động phòng ngừa hoặc chấm dứt việc phạm tội diệt chủng, những tội ác chống lại nhân loại và tội ác chiến tranh. Ngoài ra, các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đừng dùng quyền phủ quyết trong những tình trạng liên quan tới các tội ác vừa nói. Trong bối cảnh đó, Liên Hiệp Quốc nói chung và Hội đồng Bảo an nói riêng sẽ đạt được sự hợp pháp và uy tín nhiều hơn nếu phân định rõ ràng và hữu hiệu các tiêu chuẩn để áp dụng nguyên tắc trách nhiệm bảo vệ. Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Bernardito Auja, người Philippines, cũng kêu gọi cứu sát lời thỉnh cầu do nhiều quốc gia thành viên đưa ra, đó là làm sao để Hội đồng Bảo an có tính chất đại diện nhiều hơn, phản ánh rõ hơn các thực tại chính trị địa lý ngày nay hơn. Ngài nói, một Hội đồng Bảo an có tính chất đại diện nhiều hơn, đó là điều thuộc về những yếu tố giúp đồng quy mà đa số các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đề nghị trong các cuộc họp về việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Việc bác bỏ hoặc cố tình không biết đến những yếu tố đồng quy ấy sẽ không giúp ích cho lời kêu gọi, uy tín và sự đáng tín nhiệm của Hội đồng Bảo an. Một lời kêu gọi khác cũng liên tục được đưa ra, đó là cần làm sao để hội đồng này có đặc tính minh bạch hơn, không những trong bối cảnh việc tăng cường hoạt động của Liên Hiệp Quốc, nhưng đặc biệt trong bối cảnh bầu cử vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc sắp tới. Sự minh bạch này cũng phải được nới rộng tới các phương pháp làm việc, các thủ tục của các cơ quan phụ thuộc Hội đồng Bảo an, đặc biệt là trong các ủy ban trừng phạt, để bảo đảm và củng cố các quyền căn bản của mỗi người và chế độ pháp quyền. Tin Pretoria, Nam Phi. Ủy ban Công lý Hòa bình Nam Phi kêu gọi bầu cử tự do và công bằng. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi kêu gọi quốc gia can thiệp để cho cuộc bầu cử vào đầu tháng 8 tới đây diễn ra trong bầu khí tự do và công bằng. Trong thông cáo công bố những ngày vừa qua, Đức cha Aben Gabuja, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Nam Phi, đã yêu cầu Quốc hội nhóm họp để thảo luận vấn đề, vì trong thời gian qua, giới truyền thông Nam Phi đã không đưa tin chính xác và không đăng và chiếu các hình ảnh bạo lực gắn liền với các cuộc biểu tình phản đối của dân chúng. Đây là một kiểm lọc tin tức để không khiến cho bầu khí vốn đã nóng bỏng trở thành sôi động thêm. Các giám mục Nam Phi phê bình lệnh của chính quyền cấm chiếu các hình các dinh thự của chính quyền bị dân chúng đốt cháy. Các dấu diếm này khiến cho người ta có cảm tưởng giới truyền thông không biết thông truyền một cách hoàn toàn và khách quan các biến cố có thể ảnh hưởng trên các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Cuộc khủng hoảng thông tin này có thể khiến cho dân chúng mất tin tưởng trong cuộc bầu cử. Nhân dân sẽ không tin vào kết quả cuộc bầu cử nếu chính quyền không giải quyết cuộc tranh cãi liên quan tới cung cách làm việc của giới truyền thông. Chính vì thế, cần phải điều chỉnh kiểu thông tin tức vì công ích. Tưởng cũng nên nhắc lại là, hồi đầu tháng 7 này, Ủy ban Công lý và Hòa bình Nam Phi cũng đã ra thông cáo phê bình giới chức chính trị địa phương đã không lên án đủ các vụ bạo lực làm dơ bẩn cuộc tranh cử. Hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, ít nhất đã có 3 người thiệt mạng tại Wane, gần thủ đô Pretoria, trong các cuộc đụng độ do một ứng viên gây ra. Đức cha Gabuja tố cáo các nhà chính trị ham hố quyền bính bằng cách huy động và thuê mướn người trẻ thất nghiệp và dùng họ trong các vụ đụng độ trong thời gian tranh cử. Tin Đông Phi Châu. Các giám mục vùng Đông Phi Châu kêu gọi cải tiến vùng này. Các giám mục vùng Đông Phi Châu kêu gọi tín hữu và các dân tộc toàn vùng cùng nhau hoạt động để cải tiến tình hình trong vùng. Lời kêu gọi trên đây đã được Đức Hồng Y Bekhane Jesus Surafien, Tổng giám mục Addis Abeba, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục vùng Đông Phi Châu, đưa ra trong hội nghị lần thứ 27, nhóm tại Kigali, thủ đô Rwanda, ngày 10 tháng 7 vừa qua. Đức Hồng Y cũng kêu gọi chống lại nạn di cư bất hợp pháp và nạn buôn người. Ngài cũng nêu bật việc thực thi các chương trình nhằm thăng tiến Phi Châu từ nay cho đến năm 2063, qua việc tham gia của tất cả mọi người thiện chí để tạo dựng sự hiệp nhất và tình liên đới trong toàn đại lục này. Chương trình 2063 gồm 7 điểm. Thăng tiến sự phát triển bao gồm và có thể chịu đựng nổi. Hội nhập và hiệp nhất chính trị. Cai trị tốt, dân chủ. Tôn trọng các quyền con người và luật lệ, công bằng, hòa bình và an ninh, căn tính mạnh dựa trên các giá trị luân lý đạo đức được chia sẻ, phát triển tiềm năng của dân chúng, đặc biệt là của nữ giới và người trẻ. Sau cùng chương trình 2063, nhằm làm cho Phi Châu trở thành tác nhân và người tham gia vào tiến trình toàn cầu, hiệp nhất và có ảnh hưởng trên bình diện quốc tế.
Thank you.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về. Vài nét về lịch sử Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, phần kết, do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu vài nét về lịch sử của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới qua các lần tổ chức. Tiếp theo sau đại hội tại Manila Phi Luật Tần là đại hội ở Pháp vào năm 1997 với chủ đề Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Hãy đến mà xem. Trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1. Câu 38 đến câu 39. Trong số các phát triển mới khác, Pháp đưa thêm việc đi đảng thánh giá và chuyến thăm các giáo phận của nước này. Gần 1 triệu bạn trẻ đã quy tụ chung quanh Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai. Trong dịp này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai khích lệ rằng, các bạn trẻ thân mến, con đường chúng con đi không dừng lại ở đây. Thời gian không dừng lại hôm nay. Hãy ra đi trên khắp nẻo đường thế giới, trên mọi nẻo đường của nhân loại và sống hiệp nhất với nhau trong giáo hội của Chúa Kitô. Kế đó là Đại Năm Thánh 2000. Hơn 2 triệu thanh niên tụ tập trong thời điểm thuận lợi, thời gian linh thánh, thời thuận lợi của năm thánh tuyệt vời với chủ đề Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ ở giữa chúng ta. Trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 14. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các bạn trẻ hãy luôn gắn chặt niềm tin và sự quảng đại của các con trong việc phục vụ tha nhân, sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa và người thợ dệt nên hòa bình. Một lần nữa, chúng ta tụ tập ở một thành phố hiện đại, đó là Toronto, trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2002 với chủ đề Các con là muối cho đời, các con là ánh sáng cho trần gian. Trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 5, câu 13 đến câu 14. Đây là đại hội cuối cùng do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai chủ sự. Đức Thánh Cha đã đề cao sức mạnh của tuổi trẻ như sau. Hỡi tinh thần của tuổi trẻ, tinh thần của tuổi trẻ. Mặc dù cha đã từng sống giữa bóng tối, dưới chế độ độc tài toàn trị khắc nghiệt, nhưng cha vẫn có đủ lý trí tự thuyết phục chính bản thân mình một cách vững vàng mà không chùn bước hay sợ hãi khi hoàn toàn tin tưởng rằng niềm hy vọng luôn chảy tràn trong trái tim các bạn trẻ mà không bị bóp nghẹt. Thành phố Cologne vào năm 2005 đã đi vào lịch sử như là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới của hai Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai, người triệu tập đại hội, đã chọn Cologne và chuẩn bị sẵn sàng cho đại hội, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tham dự đại hội này. Đức Thánh Cha Benedicto đã hoàn toàn đồng ý với chương trình này do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đề xuất để truyền giáo cho người trẻ. Chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần này là Chúng tôi đến bái lại người, trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 2 câu 2. Trong tinh thần của các nhà chiêm tinh xưa để tìm gặp Chúa Giêsu. Sau Cologne là Sydney. Mặc dù chỉ có 20% dân số là Công giáo, nhưng việc tiếp đón thật là tuyệt vời. Chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 là Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Trích từ sách Công vụ Tông đồ, chương 1, câu 8. Tại kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 23 này, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chào đón các bạn trẻ đến thành phố Sydney với lời mời gọi. Để hiểu được sứ mạng của giáo hội, chúng ta cần quay trở lại phòng tiệc ly nơi các môn đệ đã tụ họp nhau. Tây Ban Nha tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ hai vào năm 2011 tại Madrid. Số lượng người tham dự vượt quá mong đợi. Ước tính có khoảng 1 triệu bạn trẻ tại sân bay Cuatro Vientos lúc 7 giờ tối trong đêm canh thức. Đây là cuộc tụ họp của người Công giáo lớn nhất đã diễn ra tại Tây Ban Nha. Nhiều người hành hương đã đi bộ từ trung tâm Madrid đến sân bay trên quãng đường dài đến 12,6 km, mặc dù giao thông công cộng đã được cung cấp thêm. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro vào năm 2013 với chủ đề Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 28 câu 29, đã đi vào lịch sử như là đại hội thứ nhất do Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng Nam Mỹ đầu tiên chủ sự. Hơn 3 triệu người đã tham dự thánh lễ bế mạc tại bãi biển Copacabana của Rio de Janeiro. Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi họ hãy ra đi không sợ hãi để phục vụ. Đừng sợ. Khi chúng ta ra đi loan báo Chúa Kitô, chính Ngài đi trước hướng dẫn chúng ta. Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa đã hứa rằng Thầy ở với các con mọi ngày. Và điều này cũng được áp dụng cho chúng ta. Chúa Giêsu không để chúng ta lẻ loi. Ngài không bao giờ để các bạn lẻ loi. Chúa luôn tháp tùng các bạn. Và giờ đây, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang chờ đón Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 với chủ đề Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương, trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 7, diễn ra tại Cracovia bên Ba Lan, quê hương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, và là vị sáng lập ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Đây là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ hai được tổ chức tại Ba Lan, và là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới thứ ba được tổ chức tại khu vực Trung Âu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết của Đặng Tự Do về lịch sử của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu ai đặt câu hỏi, các thánh tông đồ mặc phẩm phục như thế nào khi cử hành thánh lễ, thì chắc sẽ không bao giờ gặp được câu trả lời, bởi vì vào những thế kỷ đầu tiên, chưa có sự phân biệt giữa y phục thường nhật và y phục phụng vụ. Thậm chí kể cả khi giáo hội đã quyết định sử dụng một thứ phẩm phục riêng trong các buổi cử hành, thì vẫn không có sự đồng nhất khắp nơi. Bởi vì hình thức của phẩm phục mang nặng tính cách văn hóa địa phương. Điều này có thể nhận thấy ngày nay, nơi các nghi điển khác nhau bên Tây Phương và Đông Phương. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu nghi điển Roma. Nguồn gốc của các phẩm phục trong nghi điển Roma lấy từ tục lệ của dân tộc này vào thời xưa. Hàng quý tộc thường mang một áo trắng dài, tunica, và khi đi ra đường thì khoác thêm một áo choàng, toga, dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy cơ hội và địa vị. Đó là hai yếu tố cơ bản. Rồi sau đó, nhiều yếu tố phụ được thêm vào qua dòng thời gian. Công đồng Vaticano thứ hai muốn trở về tính cách đơn giản, tuy không quên nhắc nhở rằng phẩm phục cũng như các vật dụng của phụng vụ cần biểu lộ sự thánh thiêng và thẩm mỹ. Tiếp tục đề tài dấu chỉ và biểu tượng phụng vụ, trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề áo dài trắng trong tiệc cưới con chiên. Y phục phụng vụ, dự phần vào cách thức của con người đến với Thiên Chúa. Áo dài hay áo trắng, như nghĩa alba trong tiếng Latin, là một áo dài trắng, là áo phụng vụ căn bản của những người có vị trí đặc biệt trong việc cử hành của giáo hội, giám mục, linh mục, phó tế, cũng như thầy giúp lễ, những người phục vụ hay thừa tác viên giúp cho chủ tế cử hành. Người đọc sách và những người điều khiển trong thánh lễ. Trong phần lớn các tôn giáo, sự hoàn thành của các nghi thức được hiểu như một sự bắt chước của hoạt động của các thần linh. Người cử hành ở đây, nhất là linh mục hay người chủ tế, được giữ cho trong sạch theo nghi thức, thường được biểu tượng bằng y phục trắng. Trong Cựu Ước, vải lanh, tức vải gai, là loại vải dùng thông dụng trong phụng vụ. Trong Tân Ước, y phục trắng là dấu chỉ của sự phục sinh, của đời sống mới mà chúng ta có được từ mầu nhiệm phục sinh. Nơi bốn tác giả tin mừng, các thiên thần của biến cố phục sinh xuất hiện trong trang phục áo dài. Thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên. Diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Matthew chương 28 câu 2 đến câu 3. Ở phần đầu sách Khải Huyền, khi Đức Kitô vinh quang xuất hiện với Thánh Gioan, người mặc một áo dài, y phục của vị đại tư tế. Người hứa với các tín hữu, những kẻ chia sẻ chiến thắng của người. Họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với ta. Vì họ xứng đáng. Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sổ trường sinh. Sách Khải Huyền, chương 3, từ câu 4 đến câu 5. Quả thế, đám đông khổng lồ của những người được tuyển chọn xuất hiện trong trang phục toàn trắng. Họ đứng trước ngai và trước con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Sách Khải Huyền, chương 7 câu 9. Người ta giải thích cho Thánh Gioan, những người mặc áo dài trắng này là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Và khi hiền thê xuất hiện, sẵn sàng cho tiệc cưới con chiên, sắc đẹp của nàng được làm từ màu trắng. Nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền. Vải gai đây chỉ những việc lành của dân thánh. Sách Khải Huyền, chương 19, câu 8. Áo trắng, áo dài, là loại trang phục của người được tái sinh, của những ai đã giặt áo mình trong máu của con chiên. Những người được rửa tội đã sống cuộc sống thượng giới. Họ đã đi vào trong đời sống của Thiên Chúa. Vì thế, những trẻ nhỏ và người lớn được mặc cho áo trắng nhân lúc họ lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Khi long trọng tuyên xưng đức tin là một cách thức đổi mới con người của phép rửa, những trẻ vị thành niên cũng mặc áo trắng. Do màu đỏ của cuộc vượt qua của Đức Kitô và của máu con chiên, áo cưới của đời sống vĩnh cửu mà chúng ta thủ đắc được, có màu trắng, màu của phụng vụ trên trời, đã gợi lên qua sự trong trắng ngây thơ của nó, sự nóng sáng của vinh quang Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài tìm hiểu mang chủ đề áo dài trắng trong tiệc cưới con chiên. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội tôn giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn bài thứ hai trong loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, cụ thể trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài số 3 trong loạt bài này với tựa đề Bản chất của học thuyết xã hội Công giáo. Thứ nhất, chúng ta nói về một sự hiểu biết được đức tin soi sáng. Học thuyết xã hội của giáo hội được hình thành theo dòng thời gian qua nhiều lần can thiệp của huấn quyền giáo hội vào các vấn đề xã hội. Cách thức hình thành này cho thấy đã có vài thay đổi trong bản chất, phương pháp và cơ cấu nhận thức của học thuyết. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 41 đã giải thích rằng học thuyết xã hội của giáo hội không thuộc về lĩnh vực ý thức hệ mà thuộc về lĩnh vực thần học, hay nói rõ hơn là thần học luân lý. Vì thế, học thuyết xã hội của giáo hội không nhằm định nghĩa và khai sinh ra các mối liên hệ kinh tế, chính trị và xã hội, mà đó là một phạm trù riêng hoàn toàn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải cách cụ thể hơn trong số 41 của thông điệp rằng học thuyết xã hội trình bày chính xác những thành quả suy tư nghiêm túc về các thực tế phức tạp của đời sống con người trong xã hội và trong trật tự quốc tế dựa vào ánh sáng đức tin và truyền thống của giáo hội. Mục đích chính của việc trình bày này là lý giải các thực tại ấy, xác định xem chúng có phù hợp hay không với đường hướng giáo huấn của tin mừng, liên quan đến con người và thiên chức của con người, một thiên chức vừa trần thế vừa siêu việt. Mục đích là để hướng dẫn người Kitô hữu biết cách cư xử cho đúng. Học thuyết xã hội hướng dẫn cách cư xử của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 59 như sau. Phải tìm giáo huấn này ở chỗ giao tiếp giữa đời sống và lương tâm Kitô hữu với thế giới luật. Người ta có thể nhận ra học thuyết ấy trong những nỗ lực của cá nhân, gia đình và con người đang tham gia vào đời sống văn hóa và xã hội, cũng như trong những nỗ lực của các nhà chính trị đang tìm cách đem lại cho đời sống văn hóa và xã hội một hình thức cụ thể và một sự ứng dụng cụ thể trong lịch sử. Thật vậy, học thuyết xã hội đưa các chuẩn mực khách quan và tổng quát vào các tình huống xã hội đặc thù để hướng dẫn lương tâm con người. Học thuyết xã hội của giáo hội được đặt nền tảng trên mặc khải thánh kinh và truyền thống của giáo hội. Từ đó, giáo hội được soi sáng để có thể hiểu, nhận định, để hướng dẫn các kinh nghiệm của con người cũng như lịch sử. Trước tiên và trên hết là kế hoạch của Thiên Chúa đối với thế giới thụ tạo và cách riêng đối với đời sống và định mệnh của con người đã được Chúa mời gọi hiệp thông với ba ngôi. Đức tin tiếp nhận lời Chúa và đem ra thực hành chính là đức tin đã hoạt động cùng với lý trí một cách rất hữu hiệu. Học thuyết xã hội của giáo hội đem lại sự hiểu biết để áp dụng vào hành động với những khía cạnh khác nhau tùy theo hoàn cảnh và lịch sử, làm cho đức tin và lý trí xích lại gần nhau, và là bằng chứng về mối tương quan phong phú giữa đức tin và lý trí. Trong học thuyết xã hội Công giáo, đức tin và lý trí diễn tả nhận thức về mặc khải và bản tính con người. Theo tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người, số 14, sự hiểu biết của đức tin hướng dẫn con người theo ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ trong lịch sử, theo mặc khải của Thiên Chúa và theo việc Thiên Chúa hiến mình cho chúng ta trong Chúa Kitô. Sự hiểu biết này bao gồm cả sự can thiệp của lý trí để đức tin có thể càng lĩnh hội được về các chân lý mặc khải một cách sâu xa, đưa những chân lý ấy hòa nhập với sự thật của bản tính con người trong kế hoạch cứu độ Thiên Chúa phản ánh nơi thụ tạo. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định trong thông điệp Veritatis Splendor năm 1993, các số 13, 50, 79, rằng đây chính là sự thật toàn vẹn về con người, như là hữu thể vừa thiêng liêng và xác thịt, có liên hệ với Thiên Chúa, với những người khác và với các thụ tạo khác. Mầu nhiệm Chúa Kitô soi sáng cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm con người, mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho phẩm giá con người và các đòi hỏi đạo đức học nhằm bảo vệ phẩm giá ấy. Học thuyết xã hội của giáo hội chính là sự hiểu biết được soi sáng bởi đức tin, cho thấy khả năng hiểu biết rộng lớn hơn của con người. Học thuyết xã hội giải thích cho mọi người biết những chân lý và đề ra những nghĩa vụ trong đức tin để được mọi người đón nhận và chia sẻ. Kế đến, chúng ta nói về đối thoại thân tình với mọi ngành khoa học. Học thuyết xã hội ứng dụng các đóng góp của mọi ngành khoa học nên đã mang chiều hướng liên ngành rất quan trọng, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 59 như sau. Để đưa chân lý duy nhất về con người hội nhập tốt hơn vào các bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị luôn thay đổi, học thuyết xã hội của giáo hội tìm cách đối thoại với các bộ môn khác nhau có liên quan đến con người. Học thuyết này tiếp thu những gì các bộ môn ấy đóng góp. Cụ thể hơn, học thuyết xã hội tận dụng những đóng góp quan trọng của triết học và những đóng góp mang tính mô tả của khoa học nhân văn. Với đóng góp của khoa triết học, học thuyết xã hội đã lấy bản tính của con người làm nguồn gốc và dùng lý trí làm con đường nhận thức của chính đức tin. Nhờ lý trí, học thuyết xã hội kết hợp với triết học theo những phương pháp và lập luận đặc thù của mình. Thật vậy, triết học giúp cho chúng ta hiểu biết đúng đắn các khái niệm căn bản của học thuyết xã hội Công giáo, như khái niệm ngôi vị, xã hội, tự do, lương tâm, đạo đức, luật pháp, công bằng, công ích, liên đới, bổ trợ, nhà nước. Sự hiểu biết này giúp cho con người sống hài hòa trong xã hội. Nhờ triết học, người ta sẽ thấy hợp lý và có thể chấp nhận ánh sáng của tin mừng soi sáng vào đời sống xã hội. Cũng thế, triết học khơi mở lương tâm và tinh thần con người để có thể ưng thuận chân lý. Các khoa học xã hội và nhân văn giúp cho con người có thể đạt đến một phần riêng của chân lý. Giáo hội nhìn nhận và tiếp thu những đóng góp của các khoa học xã hội và nhân văn để giúp hiểu biết về con người trong mạng lưới các tương quan xã hội ngày càng rộng lớn, luôn biến chuyển và phức tạp hơn. Nhờ đó, học thuyết xã hội Công giáo càng thêm đáng tin cậy, cụ thể và thích đáng. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 54 cũng lý giải rằng, khi giáo hội hiểu được cách chính xác hơn về con người nhờ các ngành khoa học này, thì mới có thể ngỏ lời với con người hiện nay một cách thuyết phục hơn, có thể đưa lời Chúa và đức tin, nguồn gốc của học thuyết xã hội, hội nhập vào lương tâm và trách nhiệm xã hội của thời đại chúng ta. Qua đó, số 59 của thông điệp cũng nhấn mạnh rằng, cuộc đối thoại liên ngành học thuật cũng thách thức các ngành khoa học phải nắm vững các nhãn giới của ý nghĩa, giá trị và sự dẫn thân theo như học thuyết xã hội bày tỏ, cũng như đòi hỏi các ngành khoa học phải mở ra cho một chân trời rộng lớn hơn nhằm phục vụ từng con người riêng tư, là thành phần được nhìn nhận và yêu mến trong thiên chức đầy đủ của người ấy. quý vị và các bạn thân mến. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cũng như mọi người mang một trái tim yêu thương tha thiết, cũng như mọi người con có cuộc đời rất riêng rất riêng, cũng như mọi người con vào cuộc chân mang Phật làm người. Đời bao trái ngang phiền nhiễu lo toan và hát ca vang, vâng con là linh mục xin yêu thương đồng ấm, xin yêu hết mọi người chẳng mang thế sự vinh hoa, con xin làm linh mục không mong tìm an thân, xin trao dâng quên mình vui chọn thập giá hy sinh. Vâng con là linh mục, con luôn luôn thề ước nâng niu hết cuộc đời kẻ hèn bất hạnh lang thang, con xin làm linh mục mang cho đời an vui, yêu tha nhân chân tình chào tặng hạnh phúc thiên đình.
Đức Thánh Cha Francisco đã mong muốn các linh mục hãy trở thành những người chăn chiên có mùi chiên, làm cho các mùi ấy thành các mùi thực giống các người chăn chiên ở giữa đoàn chiên. Mong muốn này sẽ mãi nhắc nhở các linh mục của Chúa khi thi hành sứ vụ tông đồ. Mang lấy mùi chiên, các mục tử cũng đồng thời mang lấy mùi của chiên Thiên Chúa. Giờ phút này đây, giữa những ồn ào náo động của cuộc sống, chúng ta lắng đọng tâm hồn để cùng cầu nguyện cho các vị mục tử ngang qua cuộc đời của chân phước giám mục Andre Ferranci, để các mục tử làm nên những hình ảnh đẹp trong đời và càng ngày càng nên giống vị mục tử tối cao. Andre Ferranci sinh năm 1335 tại vùng Pistoia, nước Ý. Nhắc đến giai đoạn cha Andre sinh sống, người ta dễ dàng nhớ đến một giai đoạn lịch sử mà trận dịch hạch khủng khiếp đã tàn phá con người và mọi hoạt động đang diễn ra. Được gìn giữ bình an khỏi trận dịch hạch, cha Andre chuyên cần cầu nguyện, học hành chăm chỉ và xin gia nhập dòng Đa Minh, trở thành một nhà chiêm niệm sâu sắc và một nhà thần học danh tiếng. Mục tử Andre sống giữa đoàn chiên, bước đi cùng đoàn chiên bằng việc giảng thuyết. Nhờ đó, Ngài đưa được nhiều tội nhân trở về đường ngay nẻo chính. Vốn yêu thích sự đơn sơ, khó nghèo, nên khi làm giám mục, cha Andre vẫn sống đơn sơ giản dị và gần gũi đoàn chiên như trước. Nếu ai đó muốn tìm thấy nơi cha sự thay đổi, thì đó chính là sự nhiệt tâm hơn để lo cho phần rỗi các linh hồn, sự gần gũi với người khốn khổ hơn để lo cho họ của ăn thiêng liêng và của ăn vật chất, sự nhạy bén trước những thiếu thốn về nơi thờ phượng mà cha đã trích phần lớn bổng lộc để xây các thánh đường. Với vai trò chủ chăn, các vị mục tử luôn khát mong dẫn dắt đoàn chiên ngày một lớn mạnh trong đời sống nhân bản, đời sống Kitô hữu và vững bước trong ánh sáng đức tin. Thế nhưng, nắng lửa trần gian là những cám dỗ ngọt ngào, là những khó khăn chán nản vẫn luôn vây bủa và sẵn sàng thiêu đốt các ngài. Nguyện ước cho các vị mục tử mãi thắm nồng tình yêu và lòng mến như vị mục tử tối cao để vượt thắng tất cả. Nguyện ước cho các vị mục tử dù ngổn ngang công việc mục vụ, công việc hành chính của giáo xứ, vẫn không bị bó hẹp trong khoảng trời khép kín, không đánh mất những tương quan tốt đẹp với giáo dân, không ngại ngần với những điểm hẹn thân thương của đời mục tử. Ước gì các vị mục tử ít khi vắng mặt trong các hoạt động gần gũi với đoàn chiên, đó là những buổi cùng sinh hoạt với giáo lý viên, huynh trưởng, với đoàn thiếu nhi thánh thể, với các hội đoàn hiền mẫu gia trưởng, thanh nữ, thanh niên. Đó là những chuyến viếng thăm các gia đình neo đơn thiếu thốn. Đó là những lần nhanh chóng đến sức dầu cho người hấp hối giữa đêm khuya mà đường đất lầy lội hiểm nguy. Luôn vâng theo thánh ý Chúa và đặt lợi ích của đoàn chiên lên trên. Sau 23 năm phục vụ tận tình, khi nhận thấy sức khỏe của bản thân khó có thể chu toàn được phận vụ, cha André Francis đã khiêm nhường và can đảm xin từ nhiệm. Cha qua đời năm 66 tuổi sau khi cha từ nhiệm được một năm. Năm 1922, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã tôn cha lên hàng chân phước. Cha André đã chấp nhận chết đi chính mình, chết đi cái tôi và cả danh dự bản thân để thêm hoàn trọn lý tưởng dẫn dắt đoàn chiên. Đây cũng là hành động mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã can đảm thực hiện. Lạy Chúa, đàn chiên của Chúa cần có mục tử và mục tử cũng cần có đàn chiên. Ước chi đàn chiên cũng cần biết mục tử đã mang lấy mùi của chúng. Nguyện Chúa thương đồng hành nâng đỡ, vì dù chúng con là con chiên hay là mục tử, chúng con vẫn còn đó rất nhiều yếu đuối. Nhờ lời truyền cầu của chân phước André Francis, xin cho các mục tử luôn an vui, nhiệt tâm và được chìm sâu trong đời sống của dân Chúa, luôn sẵn sàng để tay lấm bẩn trong các việc mục vụ. Xin cũng giúp đoàn chiên biết vâng nghe mục tử, để cả chiên và cả mục tử bước đi đúng đường lối của Chúa.
Mến yêu đậm nồng khi gặp khó khăn hay khi vui sướng, mến trao nụ cười cho hết mọi người, khóc than vân vương. Nỗi đau ngập lòng đau cùng mọi người, bao tội tràn đầy, lòng tin héo hon, lòng mến tròn von, nguyện Chúa thương con. Những khi một mình hình lặng lắng nghe tin yêu thao thức, cũng lo phận mình đôi lúc bội thề, Chúa ơi Chúa ơi, vâng tin một lòng cho dù tội tình không chọn thề nguyện. Cần xin ngóng trông lòng Chúa khoan dung tẩy trắng như bông.
con là linh mục. Xin yêu thương đồng ấm, xin yêu hết mọi người, chẳng mang về sự vinh hoa. Con xin làm linh mục, không mong tìm an thân. Xin trao dâng quên mình, vui chọn thập giá hy sinh. Vâng, con là linh mục, con luôn luôn thề ước nâng niu hết cuộc đời, kẻ hèn bất hạnh lang thang. Con xin làm linh mục, mang cho đời an vui, yêu tha nhân chân tình, chào tặng hạnh phúc thiên đình. Yêu tha nhân chân tình, chào tặng hạnh phúc thiên đình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.